kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Sa Môn, Thích Đạo Thịnh, hội tập, phần nghi lễ. Mọi người đều tề chỉnh y phục đứng chắp tay đọc. Chủ lễ sướng. Ai nấy cung kính, dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương. Ba lễ. Xá một xá đều quỳ đọc. Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương. Cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề chọn đời giữ đạo, theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, xa bể khổ sông mê, chóng quay về bờ giác. Một lễ. Cúng dường đoạn, dốc lòng kính lạy Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương. Một lễ. Mọi người đều đứng chắp tay đọc. Sắc thân Như Lai đẹp, cõi thế chẳng ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bàn. Vì thế con kính lễ. Sắc thân Phật vô tận, trí tuệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trụ, nên nay con về nương. Sức trí lớn nguyện lớn, độ khắp chúng quần sinh, khiến bỏ thân nóng khổ, sinh kia nước mát vui. Con nay sạch ba nghiệp, quy y và lễ tán, nguyện cùng các chúng sinh đồng sinh an lạc quốc. Án Phạ Nhật La Vật ba lần, dốc lòng kính lễ cõi Tịnh Thường Tịch Quang A Di Đà Như Lai, pháp thân màu thanh tịnh cùng khắp pháp giới chư Phật. Một lễ. Dốc lòng kính lễ cõi Thực Báo Trang Nghiêm A Di Đà Như Lai, thân vi trần tướng hảo cùng khắp pháp giới chư Phật. Một lễ. Dốc lòng kính lễ cõi Phương Tiện Thánh Cư A Di Đà Như Lai, thân giải thoát trang nghiêm cùng khắp pháp giới chư Phật. Một lễ. Dốc lòng kính lễ cõi An Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai, thân giới căn đại thừa cùng khắp pháp giới chư Phật. Một lễ. Dốc lòng kính lễ cõi An Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai, thân biến khắp mười phương cùng khắp pháp giới chư Phật. Một lễ. Dốc lòng kính lễ cõi An Lạc Phương Tây giáo hành lý Tam Kinh cả y chính tuyên dương cùng khắp pháp giới tôn pháp. Một lễ. Dốc lòng kính lễ cõi An Lạc Phương Tây Quán Thế Âm Bồ Tát, thân vạn ức tử kim cùng khắp pháp giới Bồ Tát. Một lễ. Dốc lòng kính lễ cõi An Lạc Phương Tây Đại Thế Chí Bồ Tát, thân quang trí vô biên cùng khắp pháp giới Bồ Tát. Một lễ. Dốc lòng kính lễ Đại Từ Đại Bi Đại Trí Đại Nguyện U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Một lễ. Dốc lòng kính lễ cõi An Lạc Phương Tây Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Mãn Phận Nhị Nghiêm Thân cùng khắp pháp giới thánh chúng. Một lễ. Con nay xin vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sinh nguyện cho tam chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối. Một lễ. Xá một xá đều quỳ đọc. Đệ tử chúng con xin chí thành sám hối, xưa kia gây nên bao ác nghiệp đều vì vô thị tham sân si, bởi thân miệng ý phát sinh ra, hết thảy từ nay xin sám hối. Bao nghiệp chướng gây nên như thế đều tiêu tan một chút không còn. Niệm niệm cùng khắp trong cõi pháp, độ chúng sinh chứng ngôi bất thoái. Một lễ. Sám hối phát nguyện rồi, quy mệnh lễ A Di Đà Như Lai cùng Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương. Một lễ. Đều ngồi tụng bài tán hương, lư hương vừa bén, chiên đàn khói thơm, ngào ngạt muôn ngàn cõi xa. Lòng con kính ngưỡng thiết tha, nguyện mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Án tu lỵ, ma ha tu lỵ, tát bà ha, ba biến. Tịnh thân nghiệp chân ngôn. Án tu đa lỵ, tu ma lỵ, sa bà ha, ba biến. Tịnh tam nghiệp chân ngôn. Án sa phạ bà phạ, chuột đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ chuột độ hám, ba biến. An thổ địa chân ngôn. Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án độ dô, địa vĩ tát bà ha, ba biến. Phả cúng giảng chân ngôn. Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhật la học, ba biến. Kính lạy tam giới tôn, quy mệnh mười phương Phật. Con nay phát nguyện lớn, trì tụng kinh Địa Tạng, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy, nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh về nước Cực Lạc. Kệ khai kinh, pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu, nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu. Con nay nghe thấy xin vâng giữ, chân nghĩa Như Lai nguyện hiểu sâu. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đao Lợi Thiên Cung Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Đao Lợi Thiên Cung Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Đao Lợi Thiên Cung Hải Hội Phật Bồ Tát. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, quyển thượng, Phẩm thứ nhất, thần thông thuyết pháp trên cung trời đao lợi. Chính thực tôi nghe một thời Đức Phật vì thân mẫu mà thuyết pháp trên cung trời đao lợi. Lúc bấy giờ có hết thảy chư Phật và các đại Bồ Tát nhiều đến vô lượng vô biên không thể kể xiết, ở khắp mười phương đều đến hội họp và cùng khen rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong cõi đời xấu ác ngũ trược mà hay thị hiện sức đại thần thông, sức đại trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn, khiến cho các loại chúng sinh căng cường, biết rõ những pháp khổ và những pháp an vui. Khi ấy các Đức Phật khen ngợi xong rồi liền sai thị giả đi đến thăm hỏi và đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn áng mây sáng sủa như là áng mây sáng sủa đại viên mãn, áng mây sáng sủa đại trí tuệ, áng mây sáng sủa đại tam muội, áng mây sáng sủa đại phúc đức, áng mây sáng sủa đại quy y, áng mây sáng sủa đại từ bi, áng mây sáng sủa đại bát nhã, áng mây sáng sủa đại cát tường, áng mây sáng sủa đại công đức, áng mây sáng sủa đại tán thán. Khi ấy Đức Phật phóng ra những áng mây sáng sủa như thế, nhiều đến vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn, rồi Ngài lại nói ra những thứ tiếng vi diệu như là tiếng vi diệu Đàn Na Ba La Mật, tiếng vi diệu Thi La Ba La Mật, tiếng vi diệu Sàn Đề Ba La Mật, tiếng vi diệu Tỳ Lê Gia Ba La Mật, tiếng vi diệu Thiền Na Ba La Mật, tiếng vi diệu Bát Nhã Ba La Mật, tiếng từ bi và tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát và tiếng vô lậu, tiếng trí tuệ, tiếng đại trí tuệ, tiếng sư tử, tiếng sư tử lớn, tiếng mây sấm, tiếng mây sấm lớn, có vô lượng tiếng nói như thế. Bấy giờ Đức Phật nói ra các thứ tiếng như thế, nhiều đến không xuể, kể không thể xiết. Rồi có vô lượng vô biên trời, rồng, quỷ, thần, ở trong cõi Sa Bà và ở trong các cõi phương khác, đều đến hội họp nơi cung trời đao lợi. Những vị trời, rồng, quỷ, thần ở trong các cõi ấy như là cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Đao Lợi Thiên, cõi trời Tu Diệm Ma, cõi trời Đâu Xuất Đà, cõi trời Hóa Lạc Thiên, cõi Tha Hóa Tự Tại, cõi trời Phạm Chúng Thiên, cõi trời Phạm Phụ Thiên, cõi trời Đại Phạm Thiên, cõi trời Thiểu Quang Thiên, cõi Vô Lượng Quang Thiên, cõi trời Quang Âm Thiên, cõi trời Thiểu Tịnh Thiên, cõi Vô Lượng Tịnh Thiên, cõi trời Biến Tịnh Thiên, cõi trời Phúc Sinh Thiên, cõi trời Phúc Ái Thiên, cõi trời Quảng Quả Thiên, cõi trời Nghiêm Sức Thiên, Vô Lượng Nghiêm Sức Thiên, Nghiêm Sức Quả Thực Thiên, cõi trời Vô Lượng Thiên, cõi trời Vô Phiền Thiên, cõi trời Vô Nhiệt Thiên, cõi trời Thiện Kiến Thiên, cõi trời Thiện Hiện Thiên, cõi Sắc Cứu Kính Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên, cho đến Phi Tưởng Thiên, Phi Phi Tưởng Xứ Thiên, Vô Lượng Chúng Chư Thiên, cùng trời, rồng, quỷ, thần, thảy đều đến pháp hội, cung kính đỉnh lễ Phật. Lại có các vị thần như thần sông, thần bể, thần sông cái, sông con, thần cây và thần núi, thần đất và thần ngòi, thần trầm, thần lúa mạ, thần cai ngày, cai đêm, thần trên không, trên trời, thần coi sự ăn uống, thần của các cây cỏ. Ở các nước phương khác và ở cõi Sa Bà, thảy đều đến pháp hội, một lòng muốn nghe pháp. Lại có các chúa quỷ, ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai noãn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phúc lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương cùng các đại quỷ vương ở thế giới Sa Bà và các thế giới khác. Các quỷ vương như thế thảy đều đến pháp hội. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng, ông xem tất cả chư Phật và chư Bồ Tát cùng chư Thiên, Long, Bát Bộ và chúng quỷ thần ở trong thế giới này và thế giới phương khác, ở trong quốc độ này và ở quốc độ khác, hiện đang ở nơi đây, tại cung trời Đao Lợi. Ông có thể biết được số lượng bao nhiêu chăng? Ngay bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu con dùng thần lực để tính đếm túc số, trải qua trăm nghìn kiếp, cũng không thể biết được số lượng là bao nhiêu. Lúc bấy giờ, Đức Phật lại bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng, dù cho Đức Như Lai có dùng con mắt Phật để tính đếm túc số, cũng không thể hết được. Những vị thánh phàm đó đều do Bồ Tát Địa Tạng ở trong nhiều kiếp lâu xa về trước đã tế độ cho, hoặc đang tế độ hoặc sẽ tế độ, thảy đều khiến cho thành tựu Bồ Đề. Ngay khi ấy, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền bạch với Đức Phật rằng, từ bao kiếp tới nay, con do nhờ tu tập, tích trữ các thiện căn, thường theo muôn ước Phật, do đó mà chứng được trí tuệ vô ngại biện, con nghe lời Phật nói, thời liền tin theo ngay, nhưng còn có các hàng tiểu quả của thanh văn, trời, rồng và quỷ thần, nhẫn đến các chúng sinh, ở đời mai sau này, dẫu có được thấy nghe những lời rất thành thật của Đức Phật Như Lai, nhưng chắc sẽ có người sinh tâm niệm hoài nghi, ví dù có lạy vâng cũng chưa khỏi nhạo báng. Cúi mong Đức Thế Tôn chỉ rõ cho chúng sinh, Bồ Tát Địa Tạng đây tu các công hạnh gì, lập đại thệ nguyện gì mà thành tựu được sự chẳng thể nghĩ bàn như thế. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng, ví như khắp trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, có bao nhiêu cây, cỏ, lùm, rừng, lúa, mè, tre, lau, đất, đá và bụi bặm. Cứ một vật đó là tương ứng một sông Hằng, mỗi một hạt cát trong các sông Hằng là một thế giới, trong thế giới đó lại đem chia ra thành các bụi nhỏ, mỗi một hạt bụi tính là một kiếp. Bồ Tát Địa Tạng từ khi chứng quả thập địa tới nay, còn nhiều gấp bội con số tỷ dụ tính đếm ở trên, huống chi là tính từ khi Bồ Tát Địa Tạng còn ở trong bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, uy thần và thệ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rộng lớn vô cùng, chẳng xiết nghĩ nghỉ. Nếu thiện nam tử và thiện nữ nhân ở đời sau này nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nếu dốc hết lòng thành khen ngợi và lễ bái, hoặc là luôn trì niệm, hoặc là luôn cúng dường, nhẫn đến đắp, vẽ, sơn, thép, chạm, khắc hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thời những người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn xa vào ba đường ác nữa. Này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là con ông trưởng giả. Khi ấy trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Con ông trưởng giả thấy tướng hảo của Đức Phật, tốt đẹp trang nghiêm không ai sánh bằng, mới bạch hỏi với Đức Phật ấy rằng tu hạnh nguyện gì mà được tướng hảo trang nghiêm như thế. Bấy giờ Đức Phật, Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo với con ông trưởng giả kia rằng, muốn chứng được thân tướng trang nghiêm tốt đẹp này, thời phải trải qua kiếp số rất là lâu xa, tế độ cho vô lượng vô biên các loại chúng sinh, đều dứt trừ được hết thảy khổ não và được giải thoát. Này Văn Thù Sư Lợi, con ông trưởng giả vừa nghe xong rồi, liền phát nguyện rằng, con nguyện từ nay trở đi, cho đến mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp xin vì hết thảy chúng sinh, đang chịu tội khổ trong sáu đường mà dùng các phương tiện, khuyên răn dạy bảo khiến cho chúng đó đều được giải thoát, thì bản thân con mới tự chứng được vô thượng bồ đề. Con ông trưởng giả, vì đối trước Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, phát đại thệ nguyện rộng lớn như thế cho nên đến tận hôm nay, trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp mà Ngài Địa Tạng vẫn còn trụ trong ngôi vị Bồ Tát. Lại có một đời nữa, cách đây không biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Đến thời Tượng Pháp, có một người con gái dòng Bà La Môn, tích phúc sâu dày, ai cũng kính nể, đi đứng nằm ngồi, đều có chư thiên hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, thường khinh Tam Bảo. Dù cho thánh nữ đem nhiều phương tiện khuyên nhủ người mẹ, ngõ hầu mong cho mẹ mình được sinh chính kiến, nhưng mà bà mẹ chưa được tin hẳn, chẳng bao lâu sau bà mẹ ấy chết, thần hồn đọa vào địa ngục A Tỳ. Bấy giờ thánh nữ biết rằng mẹ mình khi còn ở đời không tin nhân quả, nay vừa chết đi, thức tùy theo nghiệp mà vào đường ác, liền bán nhà cửa, mua nhiều hương hoa và các lễ vật, đem đến cúng dường chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đến một ngôi chùa nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật đó, tướng hảo trang nghiêm dung nhan đẹp đẽ. Thánh nữ chiêm bái tôn tượng của Ngài, lòng thêm kính ngưỡng và thầm nghĩ rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí tuệ. Nếu Đức Như Lai còn trụ ở đời, sau khi mẹ ta mất đi, ta còn có thể đến nơi hỏi Ngài, tất sẽ biết được mẹ ta hiện đang bị đọa nơi đâu. Vừa nghĩ tới đó, nước mắt thánh nữ chứa chan hai hàng mà nhìn tượng Phật. Bỗng nghe trên không có tiếng nói rằng, này thánh nữ kia, đừng xót xa nữa, hãy nghe ta bảo nơi mẹ của con đang bị đọa lạc. Thánh nữ chắp tay, hướng lên trên không mà thưa bạch rằng, chẳng hay đức thần nào đó đến giải bớt lòng lo âu cho con như thế. Từ khi mẹ con mất đi cho đến hôm nay, ngày đêm thương nhớ, không lúc nào nguôi, không biết giờ này mẹ con thác sinh cõi nào. Ở trên hư không, lại có tiếng bảo với thánh nữ kia rằng, ta đây là Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, mà con đang nhìn và chiêm bái đó. Nay ta thấy con tha thiết nhớ nghĩ về mẹ hơn những người thường, nên ta đến đây bảo cho con biết. Thánh nữ vừa nghe xong, liền ngã lăn xuống đất, chân tay và mình mẩy, thảy đều bị tổn thương. Những người đứng cạnh bên, liền vội vàng đỡ dậy, một hồi lâu về sau, thì thánh nữ mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại rồi, liền hướng lên trên không, cung kính và chắp tay. Trang nghiêm mà bạch rằng, con nay đang sắp chết, kính xin Đức Như Lai, từ mẫn chỉ bảo cho, mẹ con hiện bây giờ, đang thác sinh chỗ nào, an vui hay cực khổ. Bấy giờ Đức Phật, Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai liền bảo với thánh nữ kia rằng, con cúng dường ta xong, thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng, và niệm danh hiệu ta, thì con sẽ biết được, hiện giờ mẹ của con, đang thác sinh nơi nào, an vui hay khốn khổ. Lễ Phật xong rồi, thánh nữ liền xá chào, vội quay về nhà ngay. Vì lòng thương nhớ mẹ, vậy nên thánh nữ kia thân ngồi thật ngay thẳng, một lòng chuyên trì niệm danh hiệu của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, suốt một ngày một đêm, tâm không hề tạp loạn. Bỗng nhiên thấy thân mình đến nơi một bờ biển, nước nóng sôi sùng sục, có thú dữ rất nhiều, thân thể những thú đó thảy đều toàn bằng sắt, bay nhảy trên hư không, rong ruổi khắp đông tây. Thánh nữ kia lại thấy có hàng trăm vạn nghìn đàn ông và đàn bà thoạt chìm lại thoạt nổi, các loại thú dữ kia tranh nhau bắt ăn thịt. Lại thấy các quỷ dữ, dạ xoa và la sát, hình thù thật gớm ghê, tay chân chúng lạ lùng, hoặc loài có nhiều tay, hoặc loài có nhiều mắt, hoặc loài có nhiều đầu, răng nanh sắc chìa ra. Lùa hết những người kia, đi đến nơi thú dữ. Rồi quỷ kia lại chụp, bắt hết những người đó, quặp đầu và bẻ chân, vứt cho các thú kia, thấy muôn hình vạn trạng, nên chẳng dám nhìn lâu. Bấy giờ thánh nữ, nhờ vào sức niệm Phật, nên lòng không lo sợ. Có một quỷ vương, tên là Vô Độc đi đến nghinh tiếp, hỏi thánh nữ rằng, lành thay Bồ Tát, vì nhân duyên gì mà đến chốn này? Thánh nữ liền hỏi, thưa với quỷ vương, đây là chốn nào? Quỷ vương đáp rằng, đây là tầng biển thứ nhất ở đằng tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ lại hỏi, tôi nghe thấy nói trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có đúng thực chăng? Vô Độc đáp rằng, quả có địa ngục. Thánh nữ lại hỏi, nay tôi phải làm thế nào để vào được địa ngục? Vô Độc đáp rằng, nếu chẳng có uy thần, tất phải theo nghiệp lực, trừ hai sự ấy thì chẳng bao giờ vào được. Thánh nữ lại hỏi, vì duyên cớ gì mà nước trong biển lớn kia thường thấy sôi sùng sục, nóng bức nấu nung người, vì sao nhiều tội khổ, nhiều thú dữ đến thế? Vô Độc đáp rằng, đây là những chúng sinh đời trước kia làm ác, họ thảy đều là người ở cõi Diêm Phù Đề, khi vừa mới chết đi trong vòng 49 ngày không có ai tế tự làm các việc công đức để đem hồi hướng cho cứu trừ các khổ nạn. Những tội nhân nơi đó khi còn sống ở đời chẳng chịu trồng căn lành, cũng chẳng tin nhân quả, nên khi vừa chết đi liền theo nghiệp mà đọa, trước qua vào biển này, sau mới vào địa ngục. Về phía phương đông, cách đây 10 vạn do tuần, lại có một biển, các sự khổ nơi đó còn gấp bội lần hơn. Phía đông của biển này lại còn có một biển, các sự thống khổ còn nhiều gấp bội biển kia. Tất cả những khổ kia đều do tự mình làm, từ thân, miệng và ý, tạo ác nghiệp xấu xa, vì thế mà chiêu cảm vào ba biển khổ này, nên ba biển này còn được gọi là biển nghiệp. Thánh nữ lại hỏi, thưa ngài quỷ vương, địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng, trong ba biển lớn nó đều là địa ngục cả, có trăm nghìn muôn thứ, mỗi thứ một sai khác. Nói về địa ngục lớn, thời có 18 loại, còn về loại trung bình, thời có đến 500, còn loại nhỏ bé hơn, thời có đến vô lượng, tất cả những tội khổ ở các địa ngục đó, nhiều vô lượng vô biên, thật chẳng thể nói hết. Thánh nữ lại hỏi, chẳng hay mẹ tôi mới chết, thần thức bây giờ đang thác sinh chỗ nào? Vô Độc bạch rằng, thân mẫu của Bồ Tát, khi còn sống ở đời, ưa thích làm việc gì và trồng nghiệp nhân gì? Thánh nữ liền đáp rằng, thân mẫu tôi khi sống thường mê tín tà đạo và khinh chê Tam Bảo, cũng có lúc tin theo, song lại bất kính ngay, tuy rằng mới chết đi, nhưng không biết bây giờ thần thức của mẹ tôi giờ đọa vào chỗ nào. Vô Độc thưa hỏi rằng, thế mẹ của Bồ Tát có tên họ là gì? Thánh nữ liền đáp rằng, cả hai song thân tôi đều dòng Bà La Môn, thân phụ tôi thường gọi tên Thi La Thiện Kiến, còn thân mẫu của tôi tên là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc liền chắp tay, đối ở trước thánh nữ, cung kính mà thưa rằng, xin thánh nữ trở về, chớ lo âu buồn phiền, vì bà Duyệt Đế Lợi vừa được sinh lên trời, cách đây không bao lâu, vừa mới được 3 ngày. Đó là nhờ vào lòng, hiếu thuận của Bồ Tát. Vì thương nhớ mẹ mình, mà dốc lòng tu phúc. Thường tới nơi chùa tháp, để cung kính cúng dường Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Việc làm của Bồ Tát, chẳng những chỉ cứu mẹ, mà còn cứu rất nhiều, vô lượng chúng sinh khổ, trong địa ngục A Tỳ, thảy đều được đầu thai về các cõi an lành. Vô Độc vừa nói xong, liền cung kính chắp tay, xá chào mà xin lui. Thánh nữ ngay khi ấy, như người tỉnh giấc mộng, liền đi đến trước tháp, cung kính mà cúng dường Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Cúng dường Phật xong rồi, liền phát đại nguyện rằng, con nguyện từ nay cho đến tận cùng ở đời vị lai, nếu có chúng sinh nào mắc vào các tội khổ, thì con sẽ lập ra nhiều các trước phương tiện, khiến cho chúng sinh nó thảy đều được giải thoát. Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng, quỷ vương Vô Độc trước kia nay là tài thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn kia nay chính là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Phẩm thứ hai, phân thân hội họp. Lúc bấy giờ có các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng ở khắp trong những nơi có các địa ngục khổ, trăm nghìn muôn ức, bất khả tư nghì, vô lượng vô biên, các thế giới thảy đều đến hội họp nơi cung trời Đao Lợi. Nhờ vào sức uy thần của Đức Phật Như Lai mà những phân thân ấy cùng với các đệ tử nhiều đến hàng trăm nghìn muôn ức na do tha đều đem hương hoa quý lại để cúng giảng Phật. Những chúng hàng đệ tử đến cùng phân thân ấy thảy đều nhờ Địa Tạng giáo hóa và độ cho trừ hết sạch các khổ, tâm an tĩnh khoái lạc, đối với đạo vô thượng không còn bị thoái chuyển. Những loại chúng sinh đó từ bao kiếp về trước cho tới kiếp gần đây trôi lăn trong sáu nẻo lặn hộp biển sinh tử, chịu biết bao thống khổ, không giây phút nào dừng. Nhờ vào lòng từ bi bản nguyện của Địa Tạng nên đều sẽ chứng được đạo vô thượng Bồ Đề. Các chúng đi theo kia đến cung trời Đao Lợi, ai nấy đều vui mừng, lòng tràn đầy hoan hỷ, cung kính và chiêm ngưỡng đỉnh lễ các đức Phật, tâm không chút biếng lười, mắt không hề tạm rời. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai giơ cánh tay vàng, trăm nghìn muôn phúc tướng trang nghiêm và đẹp đẽ, liền làm phép quán đỉnh, xoa đầu mà thụ ký cho các vị hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Thụ ký xong rồi, Đức Phật lại bảo với Bồ Tát Địa Tạng rằng Như Lai từ xưa tới nay ở trong cõi đời ngũ trược xấu ác giáo hóa những chúng sinh, căng cường và ương ngạnh, khiến cho họ điều phục bỏ tà mà theo chính, ước chừng khoảng 10 phần, giờ chỉ còn 1-2. Như Lai phân thân ra số lượng nhiều khôn xuể, rộng mở các phương tiện để giáo hóa chúng sinh, hoặc có được những người lợi căn và thông minh vừa nghe đã hiểu được liền tin và làm theo, hoặc lại có những kẻ căn tính hay chậm lụt phải dạy bảo nhiều lần lâu ngày mới thành tựu, hoặc lại có những kẻ tội nghiệp nặng sâu dày chẳng tin vào tội phúc cũng chẳng lòng kính ngưỡng. Những loại chúng sinh ấy có vô lượng vô biên, hết thảy đều khác nhau. Như Lai khởi từ mẫn phân thân ra vô số, độ thoát cho hết thảy các loại chúng sinh ấy, hoặc lại phải hiện ra thân thể của đàn bà, hoặc lại phải hiện ra thân hình của đàn ông, hoặc lại phải hiện ra thân thiên, long, quỷ, thần, hoặc lại phải hiện ra cảnh núi, rừng, sông, suối, hoặc lại phải hiện ra các sông cái, sông con, hoặc lại phải hiện ra các giếng nước, ao hồ. Tất cả đều là vì độ thoát cho chúng sinh. Hoặc lại còn có khi hiện ra các thân như thân Đế Thích, Phạm Vương, thân Chuyển Luân Thánh Vương, thân Cư Sĩ, Quốc Vương, thân Tể Phụ, quan lại, nhẫn đến thân Tỷ Khiêu và thân Tỷ Khiêu Ni, thân của Ưu Bà Tắc và thân Ưu Bà Di, cho đến hiện các thân Thanh Văn và La Hán, thân Bích Chi, Độc Giác, thân Bồ Tát, thân Phật. Như Lai chẳng những dùng một báo thân Phật này giải thoát cho chúng sinh trong các đường ác khổ. Các ông nay nên biết, Như Lai trải nhiều kiếp, chẳng thể nghĩ bàn được, cần mẫn để lo tu, cứu khổ các chúng sinh, khiến cho những chúng kia phần lớn đều thoát khổ. Nếu còn có kẻ nào vẫn chưa được điều phục thì tùy theo nghiệp báo đi vào ba đường ác. Các ông ngày hôm nay nên nhớ lời Như Lai ân cần phó chúc cho tại cung trời Đao Lợi, phải cứu giúp chúng sinh ương ngạnh khổ nạn kia, khiến cho các chúng đó đang ở cõi Sa Bà, đến khi Bồ Tát Di Lặc thị hiện ra đời độ cho các chúng đó thảy đều được giải thoát và đều được Như Lai mười phương thụ ký cho. Lúc bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng Ma Ha Tát dùng vô lượng hóa thân để thâu lại thành một, nước mắt ngài trào dâng mà bạch với Phật rằng: con từ bao kiếp tới nay nhờ Đức Phật tiếp dẫn khiến con được trí tuệ và thần thông tự tại nhiều vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn được, nên con mới phân thân biến khắp ở mười phương như trăm nghìn vạn ức số cát của sông Hằng. Mỗi trong một thế giới con hóa muôn ức thân, trong mỗi một hóa thân độ cho muôn ức chúng, khiến cho họ đều tin và quy kính Tam Bảo, xa lìa hẳn sinh tử, chứng được vui niết bàn. Dù cho có người nào chỉ làm được việc nhỏ ví như một giọt nước hoặc sợi tóc mảy bụi, hoặc là còn nhỏ hơn cả lăn vi trần nữa, thì con cũng dần dần giáo hóa tế độ cho, khiến đều được ở trong chính pháp của Đức Phật. Ngay lúc bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng lại bạch với Đức Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, xin đừng quá bận tâm tới các chúng sinh khổ ác nghiệp đời sau này. Ba lần bạch thế rồi lại cung kính chắp tay đi nhiễu quanh ba vòng đỉnh lễ dưới chân Phật. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai liền khen ngợi rằng: lành thay, lành thay, này Bồ Tát Địa Tạng, Như Lai sẽ hỗ trợ cho ông sớm thành tựu. Ông từ số kiếp lâu xa thường phát ra đại nguyện cứu độ khắp chúng sinh, chẳng phút giây dừng nghỉ, chúng sinh khi độ hết liền sẽ chứng Bồ Đề. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng phẩm thứ ba nói rõ về những nghiệp duyên của các chúng sinh. Lúc bấy giờ Đức Phật mẫu là Bà Ma Gia Phu Nhân cung kính chắp tay mà bạch hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: bạch Thánh Giả, có vô lượng chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề vì gây nghiệp ác gì nên phải chịu đau khổ, báo ứng cũng khác nhau, sự ấy như thế nào? Ngay bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng liền đáp với Thánh Mẫu Ma Gia rằng: trong nghìn muôn ức thế giới cho đến các quốc độ, hoặc nơi có địa ngục hoặc nơi không có địa ngục, hoặc nơi có nữ nhân, hoặc nơi không có nữ nhân, hoặc nơi có Phật pháp, hoặc nơi không có Phật pháp, nhẫn đến bậc Thanh Văn, Bích Chi và Bồ Tát. Cũng sai khác như thế, chứ chẳng riêng tội báo của các loại chúng sinh khổ đau nơi địa ngục. Bà Thánh Mẫu Ma Gia lại bạch với Bồ Tát Địa Tạng Đại Sĩ rằng: "Ý tôi nay muốn hỏi về nghiệp báo chúng sinh chịu khổ trong đường ác, nơi cõi Diêm Phù Đề." Ngài Địa Tạng đáp rằng: "Thánh Mẫu xin lắng nghe, tôi sẽ nói lược qua." Thánh Mẫu liền bạch rằng: "Xin Bồ Tát cứ nói, tôi một lòng chờ nghe." Ngay bấy giờ, Bồ Tát Địa Tạng liền thưa với Thánh Mẫu Ma Gia rằng: "Tên của những tội báo ở cõi Diêm Phù Đề xin được kể lược qua, Thánh Mẫu hãy lắng nghe. Nếu có chúng sinh nào bất hiếu với cha mẹ, hoặc mắng nhiếc đánh đập, nhẫn đến cho giết hại, thì những kẻ ác đó đọa địa ngục A Tỳ, trải qua muôn ức kiếp, không biết kỳ nào ra. Nếu có chúng sinh nào làm thân Phật chảy máu, giết hại cả thánh tăng, lại hủy báng tam bảo, không tôn trọng kinh Phật, những kẻ ác như thế đọa địa ngục A Tỳ, trải qua muôn ức kiếp, không biết kỳ nào ra. Nếu có chúng sinh nào xâm chiếm của thường trụ, làm nhơ hạnh tăng ni ở ngay trong chùa tháp mà túng tứ buông lung, cùng nhau hành dâm dục, làm các việc trái đạo, hoặc đánh mắng giết hại tăng ni chúng đồng tu, những kẻ ác như thế đọa địa ngục A Tỳ, trải qua muôn ức kiếp, không biết kỳ nào ra. Nếu có chúng sinh nào giả bộ là tăng ni, kỳ thật mình chẳng phải, nếu là người xuất gia mà lợi dụng chùa tháp, chẳng trì trai giữ giới, ăn bám của thường trụ, sống tâm chẳng ngay thật, lừa gạt hàng bạch y, tạo vô lượng tội lỗi, chẳng một chút ăn năn, những kẻ ác như thế đọa địa ngục A Tỳ, trải qua muôn ức kiếp, không biết kỳ nào ra. Nếu có chúng sinh nào trộm cắp của thường trụ, hoặc tiền tài, lúa, gạo, cùng thức ăn đồ uống, nhẫn đến các vật dụng, cho đến một vật nhỏ, không cho mà cứ lấy, những kẻ ác như thế đọa địa ngục A Tỳ, trải qua muôn ức kiếp, không biết kỳ nào ra. Bồ Tát lại bảo rằng: "Xin Thánh Mẫu lắng nghe, nếu có các chúng sinh tạo những tội như thế, tất sẽ đọa A Tỳ, chịu khổ không dừng nghỉ, dù chỉ là một giây, bởi thế địa ngục kia còn gọi ngục vô gián." Thánh Mẫu lại hỏi rằng: "Vì sao địa ngục ấy lại gọi ngục vô gián?" Bồ Tát liền đáp rằng: "Thánh Mẫu hãy lắng nghe, tất cả các địa ngục đều ở trong núi lớn, tên gọi Đại Thiết Vi. Những địa ngục lớn có tất cả 18 nơi, những địa ngục nhỏ hơn, tổng cộng có 500, kế dưới có 1.000, tên gọi đều khác nhau. Trong mỗi ngục đó lại có các ngục nhỏ, nhiều đến muôn ức nghìn, thật chẳng thể đếm được. Trong các ngục vừa kể, có ngục tên A Tỳ, chu vi rộng lớn một muôn 8.000 dặm, tường ngục kia dày chắc, cao tới 1.000 dặm, do nghiệp cảm tạo nên, được làm toàn bằng sắt. Lửa cháy luôn rừng rực, suốt cả ngày lẫn đêm, thông từ trên xuống dưới, bốc từ dưới lên trên. Lại ở trên ngục đó, có chó và rắn sắt, phun lửa cắn đuổi nhau, chạy khắp trên mặt thành. Trong ngục có chiếc giường, biến hiện muôn nghìn dặm, một mình người tội nhân, nằm cũng chật cả giường, nhẫn đến muôn ức người, nằm cũng chẳng khuyết thiếu. Vì nghiệp cảm gây nên, có quả báo như thế. Lại có những tội nhân, chịu mọi nỗi thống khổ, bị trăm nghìn quỷ giữ, dạ xoa và la sát, móng vuốt nhọn như gươm, mắt sáng như điện chớp, răng nanh dài chìa ra, cắn ngoạm và cấu xé. Lại có quỷ dạ xoa, cầm cây kích sắt lớn, đâm vào người tội nhân, hoặc đâm thẳng vào miệng, hoặc đâm vào mắt mũi, hoặc đâm thẳng vào bụng, hoặc tung lên trên không, hoặc ném xuống giường sắt, đâm nhiều lần như thế, không lúc nào dừng nghỉ. Lại có các loài chim, thân mỏ đều bằng sắt, dùng mỏ sắc cứng ấy, moi mắt của tội nhân. Lại có loài rắn sắt, quấn chặt đầu tội nhân, mà cắn và phun độc, khiến đau đớn vô cùng. Hoặc mình mẩy chân tay, đều bị đóng đinh sắt. Hoặc dùng móc sắt dài, lôi kéo lưỡi dài ra, rồi dùng dao, cày, kéo, xới cắt lưỡi tội nhân. Rồi dùng nước đồng sôi, đổ vào miệng bắt uống. Lại dùng thanh sắt nóng, đem áp sát vào mình, khiến chết đi sống lại, trải qua muôn nghìn lần. Các tội báo như thế, đều do nghiệp tạo ra, không biết đến bao giờ mới mong thoát ra được. Dù cho thế giới này tới thời kỳ hư hoại, thì chúng tội nhân kia chuyển sang thế giới khác. Khi thế giới ấy hoại, lại chuyển sang phương khác, cứ lần lượt như thế, không biết lúc nào dừng. Những sự khổ nêu trên là cảnh các tội nhân trong địa ngục vô gián, ngày đêm thường chịu khổ, nấu nung chẳng tả xiết. Những tội khổ như thế, do ác nghiệp tạo ra, ai làm thời nấy chịu, chẳng ai thế thân được. Lại có năm nghiệp cảm, nên gọi là vô gián, một là trải ngày đêm, lâu xa bao đời kiếp, chịu khổ báo không dừng, nên gọi là vô gián. Hai là một tội nhân, nằm giường sắt cũng chật, hoặc là nhiều tội nhân, nằm cũng thấy vừa đủ, bởi thế nên ngục kia, tên gọi là vô gián. Ba là những dụng cụ, để hành hình tội nhân, như giáo, côn, chim sắt, rắn sắt và chó sắt, cối xay cùng cối giã, cưa, đục, dao, cày, kéo, vạc dầu và lưới sắt, trâu, ngựa cùng lửa sắt. đói thời ăn sắt nóng, khát uống nước đồng sôi, thống khổ nhiều như thế, trải qua vô số kiếp, không lúc nào dừng nghỉ, nên gọi là vô gián. Bốn chẳng luận đàn ông, cùng chẳng luận đàn bà, thổ, bán, mường, mọi dợ, già, trẻ, sang hay hèn, chư thiên, long, quỷ, thần, cùng các loại chúng sinh, đã gây ra tội ác, tất phải theo nghiệp báo, bởi thế nên ngục kia mới gọi là vô gián. Năm nếu đọa ngục ấy, chịu khổ báo vô cùng, chết đi rồi sống lại, ngày đêm cả vạn lần, trải qua nhiều kiếp số, thật chẳng thể nghĩ bàn, trừ khi nào nghiệp tiêu, tội hết mới đầu thai, bởi thế nên ngục ấy mới gọi là vô gián. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Địa Tạng lại thưa với Thánh Mẫu rằng, đấy vừa mới chỉ là nói lược qua các khổ của những tội nhân kia trong địa ngục vô gián. Nếu mà nói rộng ra, thêm tên các khí cụ, dùng hành hình tội nhân, chịu báo trong ngục đó, cho dù có nói ra, một kiếp cũng không hết. Bà Ma Gia Thánh Mẫu vừa nghe được tới đó, lòng ảo não cảm thương, cung kính và chắp tay, đỉnh lễ mà thoái lui. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Phẩm thứ tư. Nói về nghiệp cảm của chúng sinh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Địa Tạng liền bạch với Đức Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn. Con vì nhờ vào sức uy thần của Phật nên mới phân thân ra, đi khắp mười phương cõi, trăm nghìn vạn ức na do tha các thế giới, cứu vớt những chúng sinh đang chịu nghiệp báo ác. Nếu không có sức lực của Đức Phật Thế Tôn, nếu không có quang minh, công đức trí tuệ Phật thì con sẽ chẳng thể phân thân được như thế. Con nay thật may mắn, được Phật phó chúc cho, ở lại đời sau này, đợi cho đến khi nào Đại Bồ Tát Di Lặc tu hành được thành Phật thì con phải độ thoát. Hết thảy người có duyên, ở khắp trong ba đường, sáu nẻo của chúng sinh, con nay xin kính nguyện, vâng lời Đức Như Lai, cúi xin Đức Như Lai, đừng lo lắng bận tâm. Bấy giờ Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Địa Tạng rằng, hết thảy các chúng sinh, khi chưa được giải thoát, tính tình không an định, thường làm các việc ác, kết thành các cấu nghiệp, rồi chịu quả báo khổ, hoặc cũng có những người biết làm các việc thiện, cứu giúp cho chúng sinh, thì được quả báo tốt. Làm thiện hay làm ác, tùy theo cảnh nghiệp khởi, luân chuyển trong sáu đường, không lúc nào dừng nghỉ, trải qua nhiều kiếp số, giống như hạt bụi trần, thường mê hoặc chướng nạn, như cá kia trong lưới, cứ theo dòng nước chảy, thoạt vào lại thoát ra. Vì những chúng sinh ấy, vậy nên Đức Như Lai thương xót mà tế độ, cùng phó chúc cho ông đã từ bao đời, thường phát ra đại nguyện, cứu giúp khắp chúng sinh, độ thoát cho hết thảy, thì nay Đức Như Lai còn gì lo lắng nữa. Vừa nói đến đây, ở giữa trong pháp hội, ngay tại lúc bấy giờ, có một đại Bồ Tát tên Định Tự Tại Vương liền khởi thân đứng dậy mà bạch Đức Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn. Đại Bồ Tát Địa Tạng từ bao nhiêu kiếp trước phát ra đại nguyện gì, chứa nhóm các công đức, tu tập hạnh nghiệp gì, mà trong ngày hôm nay được Đức Phật Thế Tôn ân cần và ngợi khen, phó chúc cho như thế. Kính xin Đức Thế Tôn vì chúng hội nơi đây mà nói sơ lược qua cho chúng đều được biết. Khi ấy Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng, ông nay hãy lắng nghe và suy nghĩ cho khéo, ta nay sẽ vì ông mà phân biệt giảng nói. Nguyên về ở đời trước, cách đây đã rất lâu, không thể nào tính đếm là bao nhiêu kiếp số. Khi ấy có Đức Phật xuất thế trụ trên đời, Đức Phật ấy hiệu là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Công đức ngài viên mãn, có đầy đủ 10 hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thọ mạng Đức Phật ấy trải qua 6 vạn kiếp. Khi ngài chưa xuất gia, ngài là một vị vua, cai trị trong một nước rất an lạc vui vẻ. Bấy giờ nước Lân Bang cách đó không bao xa cũng có một vị vua tài đức đều vẹn toàn. Hai vua liền kết bạn, nguyện tu 10 điều lành, đem các việc lành đó khuyên dạy cho chúng sinh. Bấy giờ ở bên cạnh cũng có một nước nhỏ, ông vua trong nước ấy thường làm các việc ác, khiến cho cả dân chúng sống điêu đứng lầm than. Hai vị vua hiền kia bèn dùng các phương tiện, khiến cho cả vua tôi ở trong đất nước đó biết bỏ ác làm lành, biết lánh giữ hành thiện. Nên hai vị vua kia mới phát thành đại nguyện, một vị phát đại nguyện cầu mong sớm thành Phật để độ cho chúng đó đều sẽ được giải thoát, một vị thì phát nguyện ở lại đời sau này trụ thế thật lâu dài để giáo hóa chúng sinh, khiến hết thảy chúng đó không còn sót một ai, tất cả được giải thoát mới chứng quả Bồ Đề. Đức Phật liền bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương và chúng hội rằng, ông vua phát nguyện trước cầu mong sớm thành Phật chính là Đức Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Còn ông phát nguyện sau, nguyện trụ thế lâu dài để độ thoát chúng sinh, không sót lại một ai, nay ở tại nơi đây chính là Bồ Tát Địa Tạng Ma Ha Tát. Lại về một đời xưa, cách đây vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, có một Đức Như Lai khi xuất hiện ở đời, cứu độ khắp chúng sinh, pháp hiệu của ngài là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Thọ mệnh của Phật đó lâu tới 40 kiếp. Trong thời kỳ tượng pháp, có một vị A La Hán được công đức trí tuệ siêu thắng hơn tất cả và phát ra đại nguyện cứu độ các chúng sinh. Nhân chuyến đi giáo hóa, gặp một người con gái dòng dõi Bà La Môn có tên là Quang Mục. Quang Mục gặp La Hán liền cung kính cúng giảng. La Hán kia hỏi rằng con muốn cầu nguyện gì. Quang Mục liền thưa rằng hôm nay nhân là ngày quý kỵ của mẹ con muốn nhờ phúc ngài cứu giúp cho mẹ con, không biết hiện bây giờ mẹ con thác chỗ nào. Đại A La Hán kia chạnh lòng và thương cảm, liền nhập vào chính định, quán thấy mẹ Quang Mục đang đọa trong đường ác, chịu cực khổ vô cùng. Đại A La Hán kia hỏi lại Quang Mục rằng lúc mẹ con còn sống thường làm các nghiệp gì mà nay đang chịu khổ ở trong đường ác kia. Quang Mục liền thưa rằng mẹ của con xưa kia khi còn sống ở đời thường thích ăn thịt cá, ba ba, chim, thú rừng. Không chỉ là như thế mà còn thích ăn trứng của các loài chúng sinh con vừa kể ở trên. Hoặc rán, nấu, chiên, xào, khởi tâm thích mà ăn, mạng những chúng sinh ấy kể ra nhiều vô số. Xin tôn giả thương xót, từ mẫn chỉ bảo cho con biết cách cứu mẹ, sớm thoát khỏi đường ác. Đại A La Hán kia thương xót mở phương tiện, khuyên bảo Quang Mục rằng con nên trang nghiêm thân, giữ tâm cho thanh tịnh, dốc một lòng trí thành mà cung kính trì niệm danh hiệu của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Lại tô vẽ tượng ngài và cúng dường chùa tháp thì được công đức lớn, chẳng thể nghĩ bàn được, kẻ còn và người mất, cả hai đều lợi lạc. Con đem công đức ấy để hồi hướng cho mẹ thì khiến mẹ của con mau thoát địa ngục khổ. Quang Mục vừa nghe xong liền xả bỏ tài vật sở thích của bản thân, đem bán đổi lấy tiền để sưu tầm đắp vẽ hình tượng Đức Phật kia mà cung kính cúng dường. Lại dùng một lòng thành trì niệm danh hiệu Phật, đem hồi hướng cho mẹ mong sớm được giải thoát. Giữa khoảng đêm hôm ấy, bỗng nhiên trong định thấy Đức Phật sắc vàng ròng như núi Đại Tu Di, phóng quang minh chiếu khắp, bảo với Quang Mục rằng chẳng bao lâu sau nữa mẹ con được đầu thai ở ngay trong nhà con làm con người hầu gái, khi vừa mới sinh ra đã liền biết nói ngay. Quả nhiên chẳng bao lâu, đứa hầu gái trong nhà sinh ra một em bé chưa đầy 3 ngày tuổi đã biết nói rõ ràng, cúi đầu thương khóc bảo con gái Quang Mục rằng nghiệp báo ta gây nên thật rõ ràng chẳng sai, ai làm thời nấy chịu, như bóng đi theo hình. Ta xưa là mẹ con nhưng không biết làm lành, chết đi đọa địa ngục, chịu khổ báo vô cùng ở trong chỗ tối tăm, ăn năn mong thoát khỏi. Nay nhờ phúc của con mẹ mới được đầu thai, nhưng thọ mạng không lâu, sinh làm người hèn hạ, đến năm 13 tuổi thì liền bị chết non, khi thân ấy chết đi liền đọa vào đường ác. Con có biết cách gì cứu giúp mẹ được chăng? Quang Mục vừa nghe xong biết chính là mẹ mình, không một chút nghi lầm, nghẹn ngào mà khóc thương, liền thưa với đứa trẻ kia rằng nếu quả là mẹ tôi chắc biết rõ tội căn xưa kia tạo nghiệp gì mà bị đọa đường ác. Con của người ở kia liền thưa với Quang Mục và mọi người xung quanh vì hai nghiệp giết hại cùng chửi rủa mọi người, bởi thế nên hôm nay phải chịu mọi đau khổ. Nếu chẳng nhờ vào con tu phúc giải trừ cho thì hai nghiệp xưa kia bao giờ mới thoát được. Quang Mục lại hỏi rằng sự thể của tội báo trong địa ngục thế nào. Con của người ở kia bảo với Quang Mục rằng những nỗi khổ tội nhân ở nơi địa ngục đó thật nhiều đến vô lượng, dù cho có nói ra trăm nghìn muôn ức kiếp cũng chẳng thể kể hết, khổ đau thật vô cùng. Quang Mục vừa nghe xong lòng bi thương ảo não, hai ngấn lệ tuôn trào, khóc nấc hướng trên không, chắp tay mà bạch rằng xin nguyện cho mẹ con thoát khỏi địa ngục khổ, được hưởng vui nhân thiên và hưởng vui niết bàn, hết kỳ 13 tuổi không còn đọa đường ác. Xin mười phương chư Phật từ bi thương chứng cho con vì mẹ phát nguyện thề độ hết chúng sinh, nguyện mẹ con sau này vĩnh viễn xa đường ác, mãi mãi chẳng bao giờ phải thụ thân nữ nữa. Xin Đức Phật Thế Tôn Thanh Tịnh Liên Hoa Mục chứng biết cho tâm con, con phát đại thệ nguyện, nguyện từ nay trở đi đến muôn nghìn ước kiếp, hễ có thế giới nào còn chúng sinh chịu khổ ở trong ba đường ác và các chỗ tối tăm thì con còn ở đời để cứu độ hết thảy, khiến cho các chúng đó đều được lên bờ giác, bấy giờ con mới chứng đạo vô thượng bồ đề. Lời nguyện vừa dứt xong liền nghe trên hư không Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai lớn tiếng mà bảo rằng này con Quang Mục ơi, con thật có lòng từ, lòng bi mẫn của con duy Như Lai biết được, con vì mẹ thiết tha mà phát đại thệ nguyện độ cho khắp chúng sinh đồng thành ngôi chính giác, vì đại nguyện của con mà mẹ con thoát khổ, hết 13 năm nữa mẹ con bỏ báo thân được sinh dòng Phạm Chí, thọ lâu cả trăm tuổi, hết báo thân đó rồi được sinh cõi vô ưu, thọ mệnh vô cùng tận, trải hằng hà sa kiếp rồi tu đến thành Phật, độ hết thảy chúng sinh. Bấy giờ Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng: Vị đại A La Hán xưa lấy phúc độ cho Quang Mục, nay trong chúng hội đây là Bồ Tát Vô Tận Ý, mẹ Quang Mục xưa kia nay là Bồ Tát Giải Thoát, còn Quang Mục xưa kia nay là Bồ Tát Địa Tạng. Biết bao nhiêu kiếp trước Bồ Tát Địa Tạng đây đã tu tập công đức, chứa nhóm lòng từ bi, phát đại thệ nguyện sâu, trải muôn nghìn ước lần như cát của sông Hằng khắp đại thiên thế giới, rộng độ các chúng sinh, dần dần cho thoát khổ. Vậy nên đời sau này có thiện nam tín nữ, chẳng chịu làm việc thiện, chỉ ham làm việc ác, chẳng tin có nhân quả, hay báng phá tam bảo, giết các loài sinh linh, biếng lười thường trộm cắp, sống hoang dâm vô độ, thường nói lời vọng ngữ, thích say sưa rượu chè, si mê qua tháng ngày. Những chúng sinh như thế, khi sống mọi người khinh, tới khi nghiệp báo đến, chết đọa vào đường ác. Nếu gặp thiện tri thức, bảo cho biết quy y với Bồ Tát Địa Tạng, dù chỉ trong phút giây, được công đức vô lượng, nhờ những công đức đó, liền thoát ba đường khổ. Nếu dốc lòng quy y, cung kính và lễ lạy, dùng những lời từ hòa, xưng dương cùng tán thán, đem hương hoa, y phục, trân châu các thứ báu, cùng đồ ăn thức uống mà cúng dường Bồ Tát, thì trăm nghìn vạn kiếp thường được sinh cõi trời, hưởng sự vui vô thượng, thật chẳng thể nghĩ bàn. Khi phúc trời hưởng hết, được sinh xuống nhân gian, trải muôn nghìn ước kiếp, thường sinh làm vua chúa và nhớ được nhân duyên, quả báo của đời trước. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền bảo với Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng: Ông và chúng hội đây, nay phải nên biết rõ, Bồ Tát Địa Tạng đây có sức đại uy thần, thật chẳng thể suy lường, cũng chẳng thể nghĩ bàn, thường giáo hóa chúng sinh, độ thoát cho hết thảy. Các ông đại Bồ Tát, chúng thiên, long, quỷ, thần phải hộ trì kinh này, truyền bá cho rộng khắp. Ngay khi ấy, Bồ Tát Định Tự Tại Vương liền bạch với Đức Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, xin đừng quá bận tâm, chúng con trong hội đây có trăm nghìn vạn ức Bồ Tát Ma Ha Tát, thường vâng theo lời Phật mà biên chép diễn giảng kinh của Phật phó chúc, rộng ra khắp các nơi cõi Nam Diêm Phù Đề, khiến cho các chúng sinh thảy đều được lợi ích. Tác bạch vừa xong rồi, Bồ Tát Định Tự Tại Vương cung kính và chắp tay đối trước Đức Thế Tôn đỉnh lễ mà thoái lui. Lúc bấy giờ, có bốn vị thiên vương rời tòa ngồi đứng dậy, cung kính và chắp tay bạch với Đức Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đây từ bao kiếp đến nay phát nhiều đại nguyện lực, vì sao đến hôm nay chưa độ hết chúng sinh? Cúi xin Đức Thế Tôn thương xót chỉ bảo cho. Ngay khi ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền bảo với bốn vị thiên vương ấy rằng: Hay thay, hay thay, này chư vị thiên vương, Như Lai ngày hôm nay sẽ vì ông mà nói, lại vì chúng trời người đời này và đời sau rộng mở nhiều lợi ích, nói ra các phương tiện bản nguyện của Địa Tạng, vì thương xót chúng sinh đắm chìm trong biển khổ nơi cõi Diêm Phù Đề, nên thực hành đại nguyện tế độ cho hết thảy. Lúc bấy giờ, bốn vị thiên vương liền bạch với Đức Phật rằng: Kính xin Đức Thế Tôn, chúng con muốn được nghe. Ngay bấy giờ, Đức Phật liền bảo với bốn vị thiên vương kia rằng: Bồ Tát Địa Tạng đây từ bao kiếp đến nay độ thoát nhiều chúng sinh, nhưng vẫn chưa thỏa nguyện, vì lòng đại từ bi thương xót các chúng sinh nên mới thường phát ra đại nguyện sâu như thế. Bồ Tát Địa Tạng đây trụ Nam Diêm Phù Đề trong thế giới Sa Bà, dùng trăm nghìn vạn ức pháp phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sinh. Này bốn ông thiên vương, đại Bồ Tát Địa Tạng nếu gặp kẻ sát sinh thì dạy cho quả báo, còn sống thời bệnh tật và thường bị chết yểu, nếu gặp kẻ trộm cắp thì dạy cho quả báo, sống bần cùng khốn khổ, chết đi đọa nẻo ác, nếu gặp kẻ tà dâm thì dạy cho quả báo, sống nhiều bệnh không vui, chết đọa làm súc sinh, nếu gặp kẻ ác khẩu, dùng lời lẽ cay độc, thường mắng nhiếc người khác thì dạy cho quả báo, họ hàng chẳng an vui, thường mắng nhiếc đánh nhau, nếu gặp kẻ khinh chê hay coi thường người khác, tự cao cho mình hơn thì dạy cho quả báo, sống không người yêu thương, ngọng câm miệng lở loét, nếu gặp kẻ nóng giận thì dạy cho quả báo, thân hình thời xấu xí, thường ốm đau tật bệnh, nếu gặp kẻ bòn sẻn thì dạy cho quả báo, cầu chi cũng chẳng được, sống bần cùng khổ sở, nếu gặp kẻ buông lung, thích săn bắn giết hại các loại chim muông thú thì dạy cho quả báo, thường điên cuồng loạn tâm và mất mạng chết yểu, nếu gặp kẻ trái nghịch, bất hiếu với cha mẹ, ông bà cùng tổ tiên thì dạy cho quả báo, sống không ai gần gũi, bị trời tru đất diệt, nếu gặp kẻ đốt núi, chặt phá các cây rừng, làm tổn hại sinh linh thì dạy cho quả báo, sống thì nhiều bệnh tật, điên cuồng cho đến chết, nếu gặp kẻ làm mẹ, cha, dượng hay dì ghẻ, ác độc chẳng thương con thì dạy cho quả báo, chết đi đầu thai lại, chịu roi vọt như thế, nếu gặp kẻ ác tâm, dùng lưới đánh bắt chim, khiến chúng kia tan tác thì dạy cho quả báo, gia đình không yên vui, bị cốt nhục chia lìa, nếu gặp kẻ khinh chê và hủy báng tam bảo, tự cống cao ngã mạn thì dạy cho quả báo, sống đuôi, điếc, ngọng, câm, chết đọa ba đường ác, nếu gặp kẻ khinh chê, giáo pháp của Đức Phật, ác tâm đốt xé kinh, thì dạy cho quả báo, luân chuyển trong ba đường, không biết ngày nào ra. Nếu gặp kẻ ác tâm, phá hoại của thường trụ, hoặc lợi dụng thường trụ để làm nghề mưu sinh, sống buông lung hưởng thụ, thì dạy cho quả báo, tới khi chết thân này, ức kiếp đọa địa ngục. Nếu gặp kẻ tà ác, phá phạm hạnh tăng ni, hoặc vũ an phỉ báng, đánh đập cùng chửi bới, nhẫn đến cho giết hại, thì dạy cho quả báo, sống chẳng được ai ưa, chết mãi làm súc sinh. Nếu gặp kẻ sát sinh, thui nấu rán chặt băm, ăn uống cho ngon miệng, thì dạy cho quả báo, sống thời phải thường mạng, chết đọa trong đường ác. Nếu gặp kẻ phạm trai và phá giới của Phật, phóng túng chẳng ăn năn, thì dạy cho quả báo, đời sau làm cầm thú, đói khát nhiều tật bệnh. Nếu gặp kẻ phung phí, tài vật của thế gian, thích ăn chơi trác táng, thì dạy cho quả báo, tới khi phúc báo hết, sống thiếu hụt khốn khổ. Nếu gặp kẻ kiêu căng, cống cao và ngã mạn, luôn nịnh trên khinh dưới, thì dạy cho quả báo, đời này và đời sau, luôn bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ hai lưỡi, hay chọc phá người khác, khiến cho họ ghét nhau, thì dạy cho quả báo, ngọng câm không có lưỡi, hoặc nhiều lưỡi khổ đau. Nếu gặp kẻ tà kiến, phá trí tuệ của người, coi khinh bậc tri thức, thì dạy cho quả báo, tới khi mất thân này, đời sau sinh biên địa. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo với bốn vị thiên vương và đại chúng trong pháp hội rằng, tập khí ác chúng sinh, cõi Nam Diêm Phù Đề, do ba nghiệp tạo ra, nhiều chẳng thể kể xiết, bởi thế mà báo ứng, theo nhau mãi chẳng thôi, nếu Như Lai nói ra, muôn ức kiếp chưa hết. Nghiệp cảm của chúng sinh, cõi Nam Diêm Phù Đề, sai biệt chẳng giống nhau, nhân nào thời quả đó, nên Bồ Tát Địa Tạng, dùng trăm nghìn phương tiện, dẫn dắt cho dần dần, khiến đều được giải thoát. Lại có các chúng sinh, thường làm các việc ác, bởi vì thế cho nên, phải đọa vào ngục khổ, nhiều kiếp ở trong đó, biết bao giờ thoát ra, bởi thế các ông này, phải hộ trì dạy khuyên, nhân dân trong các nước, cõi Nam Diêm Phù Đề, khiến cho họ bỏ ác, làm lành và hành thiện, chớ để cho nghiệp cảm, mãi mê hoặc chúng sinh. Ngay khi ấy, bốn vị thiên vương vừa được nghe Đức Phật nói xong, lòng tràn đầy bi thương, nước mắt chảy ràn rụa, rồi nghiêng mình kính cẩn, chắp tay mà đỉnh lễ, nhiễu quanh Phật ba vòng, từ từ mà thoái lui. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hết quyển thượng. Trên cung trời đao lợi, Phật phóng đại quang minh, thị hiện thần thông lớn, tuyên thuyết kinh Địa Tạng. Giữa cõi đời ngũ trược, ác thế khó tin theo, nên phó chúc Địa Tạng, dùng đại thệ nguyện sâu, cứu độ cho hết thảy lũ chúng sinh ương ngạnh, khiến tất cả chúng đó đều lìa khổ được vui. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật, ba lần. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, ba lần.